This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Dallas 1600 AM. Và bây giờ, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của đài ạ. Hello.
Dạ, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tín.
Hôm nay Tiến Dũng như thế nào, có khỏe không?
Dạ, cảm ơn, rất là khỏe. Nhìn bầu trời thì mát mẻ mà như là chúng ta sắp sửa đón những cơn mưa mới thì phải, anh Hoàng Tín hả?
Tối hôm nay, theo như Hoàng Tín.
Dạ, tối hôm nay hả?
Tối hôm nay, dạ, tối hôm nay.
Thấy rằng cái Dallas của mình thì phải cần mưa nhiều lắm mới giật lại những cái mực nước mà chúng ta đã mất mát trong những tháng vừa qua, và nên là rất là thê thảm.
Mình thấy mưa cũng nhiều đó, nhưng mà mưa ở đây cũng chưa thấm gì nhiều lắm đâu bạn. Quý vị. Dạ vâng. Cho nên tối nay có thể là có mưa. Có mưa khoảng cỡ khoảng 40% thôi.
Đó là cái nghĩ là mưa phải 100% mà mưa liền 2-3 tuần mình mới lên đủ mặt nước, mà chứ 40% mà cái mưa chút xíu như vậy thì cũng không bao nhiêu. Dạ vâng, thì không để mất thời giờ quý vị, Tiến Dũng và anh Hoàng Tín xin phép đi ngay vào cái bản tin thị trường chứng khoán vào buổi sáng ngày hôm nay. Thị trường chứng khoán thì liên tục giảm những ngày qua, và sáng ngày hôm nay cũng tiếp tục giảm thêm 36 điểm nữa, và con số hiện tại riêng về Dow Jones là 17.974 điểm. Nasdaq thì rớt 19 điểm, con số hiện tại là 4.974 điểm, và S&P 500 giảm 0.58%, và con số hiện tại là 2.090 điểm. T-Note 15 là 1.89%, và dầu thô thì tăng 1 đồng 54 xu, một thùng dầu thô là 48 đồng 24 xu. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 10 xu, và chúng ta thấy con số dầu thô khi lên như vậy thì chuyển qua cái đồng euro nó cũng đã tăng giá lên, vì khi 1 đồng trước đây đó, đồng Mỹ Kim chỉ đổi được 1 đồng 06, 07, bây giờ Mỹ Kim đổi được 1 đồng 10 xu, tức là đồng Mỹ Kim đang mất giá trở lại. Vàng thì tăng 48 xu, hiện tại một ounce vàng là 1.197 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.88%, tuần rồi cao nhất là 3.89%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.99%, tuần rồi cao nhất là 3.09%. Một Mỹ Kim ở Việt Nam mua vào là 21.763 đồng và bán ra là 21.830 đồng. Và vàng thì mua vào là 35.280.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.320.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì nói về các hãng xưởng ở Hoa Kỳ, đặc biệt là những cái mặt hàng lâu bền đã liên tục giảm khi cái đơn đặt hàng cũng bắt đầu giảm. Riêng về tháng 2 thì theo như Bộ Thương mại đưa ra thì những mặt hàng này đã giảm đến 1.4%. Và con số này thì nó đã giảm nhẹ trong những tháng trước đó, trước năm 2015. Thì riêng về cái tháng 2 vừa rồi là giảm 1.4, rồi theo đó là tháng 1 đó thì nó lại tăng lên chút xíu 2%. Trong khi đó thì trở lại tháng 12 năm ngoái đó thì giảm đến 3.7%. Rồi tháng 11 năm ngoái thì giảm 2.2%. Và theo như cái tin mới nhất từ Bộ Thương mại đưa ra thì thật sự ra cái con số này nó lên xuống bất thường. Nhưng mà nếu mà cộng chia nhân thì rõ ràng cái con số này là con số vẫn là con số decline, tức là vẫn còn giảm, tức là hàng hóa Hoa Kỳ bán ra cái số giảm nhiều hơn là cái số tăng. Trong khi đó thì một bản tin đưa ra làm cho nhiều người không được thoải mái và vui vẻ cho lắm. Đó là Liên bang vừa mới đưa ra một cái thông báo mới nhất từ cái data, tức là cái dữ liệu của sở thuế, cho thấy rằng những cái người làm cho hãng thuế hay là những người làm cho liên bang hay và mặc dù đang làm hoặc là đã retire, tức là về hưu rồi, vẫn còn thiếu lại ít nhất là 3.5 tỷ Mỹ Kim, một con số tiền khổng lồ. Theo như con số mới nhất mà đưa ra thì có khoảng 3.1% tất cả những nhân viên làm cho liên bang, cộng thêm những người dân thường, ngay cả những người lính, quân nhân đã thiếu thuế chính phủ, tức là vẫn còn owe their tax to government. Và theo như con số này đưa ra đó, thì that means ý rằng có thể rằng họ không có trả full amount, tức là dù họ thiếu thuế 1.000 thì họ trả 300, 400 gì đó, và vẫn còn thiếu lại con số âm, vẫn còn nằm trong cái database, tức là cái dữ liệu, hay là họ chưa bao giờ trả một đồng nào. Và có thể rằng khi mà không trả như vậy đó thì IRS bắt đầu audit, tức là họ đang xét ra xét lại thì cái số tiền của những người này có thể là họ đã trả full rồi, nhưng mà khi mà audit lại thì cái số tiền đó không đủ, họ phải cần phải trả thêm. Thí dụ như họ phao thuế, khi mà họ điền đơn nộp thuế đó, họ thiếu chính phủ 1.000, họ trả 1.000, nhưng mà sau đó sở thuế, tức là IRS ra xét lại thì con số đó không phải là 1.000, có thể là 1.500 hay là 2.000 vân vân. Và một con số thăm dò thì cho thấy rằng hồi năm ngoái đó là khoảng 3.3% những người làm cho liên bang đã thiếu đến 3.3 tỷ tiền thuế cho của chính phủ. Trong khi đó thì theo như bộ ngân khố đó là trong đó có khoảng 1.2% including, tức là ngay cả những người làm IRS nữa, hầu như những người làm cho chính phủ, đặc biệt cho liên bang, là đa số là những người nắm luật pháp, phải tuân thủ luật pháp. Nhưng mà ngược lại, những người này hầu như là những người thiếu thuế nhiều hơn cả những người dân. Trong khi đó thì ngay cả 5% nhân viên làm ở USPS, tức là Postal Service, tức là về bưu điện đó, hiện tại bây giờ con số mà họ nợ thuế lên đến 344.9 triệu Mỹ Kim. Và theo như Ủy ban Giám sát của nhà nước, tức là của quốc gia Hoa Kỳ đó, họ sẽ xem xét lại một cái luật ngay ngày hôm nay, cái luật thuế đưa ra. Họ sẽ phạt những người đang làm việc cho liên bang nếu không trả thuế đúng hạn. Cái điều này sẽ đưa ra nếu chấp thuận, nếu mà chính phủ ok, thì những người làm việc ở liên bang đó với khoản nợ thuế quá nghiêm trọng như vậy, có thể họ phải bị sa thải, hoặc là họ sẽ bị đang đi làm thì bị sa thải, mà không đi làm họ sẽ bị phạt cao hơn nữa. Hiện nay thì cơ quan thuế là cái quan duy nhất có thể sa thải nhân viên nếu mà không nộp thuế của họ. Rõ ràng nếu mà quý vị làm ở liên bang, làm ở Federal Department mà quý vị không trả thuế, thiếu thuế, thì quý vị nên trả càng sớm càng tốt, vì không chính phủ sẽ rất là mạnh tay với những người này, có thể là bị sa thải nếu vị đang làm việc. Và một bản tin nữa, thì bản tin này cũng không được vui lắm cho những người nào mà đã từng khai cái income của mình để có được cái Obamacare, và đặc biệt Obamacare subsidized hay là subsidies, tức là được cái sự giúp đỡ của cái bảo hiểm y tế từ chính phủ. Theo cái người gọi là chuyên môn đi khảo sát về những cái tình trạng như là tiền của người này đóng hay người kia đóng cho chính phủ này hay hội kia, họ bà sẽ trừ ra sức lại tờ coi cái sự nghiêm trọng như thế nào, cái lợi, tức là cái advance và disadvantage của những người trả nợ tiền bất cứ trong cái lĩnh vực nào mà bà là bà Kaiser. Và khi mà bà đặt vào cái sự tất cả thời gian để ra xét cũng như là một cái survey, thì bà cho biết rằng riêng về cái năm 2014 đó, có thể có nhiều cái hộ gia đình ở Hoa Kỳ phải trả lại cái số tiền của cái bảo hiểm y tế mà trước đây gọi là Obamacare đó, là khoảng 794 đồng. Cái lý do đơn giản như thế này, vì có những nhiều người rất là ao ước được cái bảo hiểm y tế của chính phủ, đặc biệt là cái subsidy, tức là chính phủ sẽ trả giúp cho mình, đồng thời không bị phạt, và họ đã không ngần ngại khai cái income của mình thấp hơn. Và sau khi khai thuế và số thuế nó đưa ra rõ ràng, khi mà đưa ra trên một cái bàn giấy trắng mực đen rồi đó, khi mà cộng trừ nhân chia thì thấy cái số tiền income quý vị không có eligible, tức là không có được cái bảo hiểm từ Obamacare, và quý vị phải trả lại cái số tiền mà họ sẽ cộng trừ nhân chia những cái tiền này là sao đó. Thì bà cho biết rằng rất là nhiều người phải trả lại cái tiền này, và số tiền có thể lên đến 794 đồng. Và con số mà bà đưa ra cũng thật sự là nó không có được chính xác cho lắm, nhưng mà nó khoảng trong khoảng từ 4 triệu rưỡi đến 7 triệu rưỡi người, hay là 7 triệu rưỡi hộ gia đình sẽ có thể thiếu tiền chính phủ, hoặc là chính phủ thiếu tiền của mình. Tức là con số đó đưa ra thì nó gọi là cái không được chính xác. Bà cho biết rằng có khoảng từ 4 triệu rưỡi đến 7 triệu rưỡi con số khai không chính xác. Nhưng mà trong đây thì bà cho biết là cái số tiền mình thiếu chính phủ hoặc là chính phủ thiếu mình nó sẽ lẫn lộn. Rồi bà cũng đưa ra con số, chẳng hạn như những con số mà diễn ra FPL, tức là cái level của poverty, tức là những người nghèo khổ đó, 100% hay là đến 199% đó, thì một người như vậy được chính phủ giúp đỡ thêm là 300 Mỹ Kim, hay là một cái family là 600 đồng, hay là từ 200 đến dưới từ 200 đến 299%, tức là dưới cái level của những người nghèo đó, thì sẽ được là 750 đồng, một gia đình là khoảng 1.500 đồng. Ngay cả những người nào mà 400 trở lên, tức là dưới cái level của những người nghèo đó, là chính phủ sẽ trả 100%. Và cái điều mà quan trọng thì Dũng xin nhắn nhủ ở đây, đặc biệt quý vị khi mà đến khai cái thuế, hoặc là quý vị muốn register, tức là đăng ký cho cái Obamacare đó, cái người mà chịu trách nhiệm 100% trên cái chuyện này là chính quý vị. Vì những cái người mà giúp quý vị điền cái đơn Obamacare đó, nhưng mà bị phạt là họ không có chịu trách nhiệm về cái việc này, vì họ lấy tất cả những thông tin là do quý vị đưa ra. Khi mà quý vị đến khai một cái lấy cái thuế để mà khai, để mà nhận được cái Obamacare này đó, thì quý vị phải thật sự là trung thực. Còn nếu không thì cái hậu quả là quý vị tự gánh, chứ không phải như là trước đây quý vị đi khai thuế thì đưa cái thuế ra làm sao đó thì cái người CPA làm. Nhưng mà thật sự khi trở ngược lại cái thuế bị sai đó là hầu như đa số là CPA phải chịu trách nhiệm, họ khai thuế. Nhưng mà ngược lại cái chuyện này không phải. Quý vị đừng ỷ lại là những người đứng ra để mà register cái Obamacare là những người chịu trách nhiệm, nhưng chính quý vị phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà cái trách nhiệm của những người giúp quý vị đó là họ phải nhắc nhở thiệt kỹ. Vì nếu mà không nhắc nhở kỹ mà cứ nghĩ là khai bao nhiêu cũng được đó, thì quý vị chuẩn bị số tiền để mà đóng phạt lại khoảng từ 794 đồng là con số tiền đến tối đa, mà quý vị nên cẩn thận, thưa quý vị. Và một bản tin nữa, thì bản tin này khá thú vị, vì một cái bản tin từ data của gọi là chính phủ đưa ra đó, là họ nói rằng cái con số xe đó, những cái xe nào mà hiện tại bây giờ bị cảnh sát phạt nhiều nhất, hoặc cái này thực sự rất là ngộ nghĩnh, mà chỉ có Hoa Kỳ mới đưa được những con số này, chứ thật sự chúng ta ở nước xã hội chủ nghĩa thì không bao giờ họ đưa ra số nào họ phạt là họ phạt. Nhưng mà cái con số này họ base trên những cái xe chạy trên 100.000, khoảng 100.000 mai. Thì trong thời điểm đó, chiếc xe nào bị cảnh sát phạt nhiều nhất thì đứng đầu là chiếc Mercedes-Benz SL Class, phạt gấp 4 lần xe thường. Thí dụ như cái quý vị đi cái xe thường phạt một lần, thì trong năm đó cái xe này bị phạt 4 lần. Và đứng thứ nhì bảng là thật là bất ngờ, đó là chiếc Toyota Camry. Nó phạt gấp 3.5 lần cái xe thường. Tức là quý vị đi xe thường phạt một lần thì chiếc Camry bị phạt 3.5 lần. Và kế đến là chiếc Scion, cũng là hãng Toyota, và đứng thứ tư là chiếc Hummer, và đứng thứ năm là chiếc Scion XB, và đứng thứ sáu là chiếc Mercedes-Benz. Vậy thì quý vị nên nhớ những xe này chúng ta nên chạy cẩn thận, vì không biết lý do tại sao nhìn cái xe này cái dáng cảnh sát ghét hay như thế nào đó là họ bị thổi vào và họ phạt. Và đứng đầu là chiếc Mercedes-Benz SL Class, phạt bị phạt gấp 4 lần theo như cái con số data đưa ra, trong khoảng 100.000 mai thì chiếc xe này bị phạt 4 lần, thưa quý vị. Trong khi đó, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay đó là cái Radio Shark. Chúng ta biết Radio Shark đã khai bankruptcy, tức là Chapter 11, và họ sẽ bán một phần nửa cái số có còn lại, và phần nửa còn lại thì chắc chắn họ cũng sẽ bán trong tương lai. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây thì ngày hôm nay bản tin đưa ra làm cho nhiều người không được vui vẻ cho lắm, vì Radio Shark họ nói rằng nếu mà cái người nào bid và thắng được cái company nào mua lại những cái cổ phần, tức là tất cả những cái tài sản họ có hiện tại bây giờ đó, không phải lấy tất cả mặt hàng, tiền lease, tiền trademark, tiền này tiền kia, nhưng mà họ cũng sẽ bán luôn cả 100 triệu cái customer information, tức là những cái thông tin cá nhân của khách hàng, trong đó gồm có tên, email address, phone number và tất cả những cái thông tin khác nữa, họ sẽ bán hết tất cả. Và điều này làm cho đa số người dân Hoa Kỳ, chúng ta tưởng tượng Hoa Kỳ dưới trên 300 triệu, mà trong khi đó cái số mà RadioShark giữ hiện tại bây giờ ở trên 100 triệu cái customer information, và điều này họ rất là sợ, vì chúng ta biết là cái nạn mà ăn cắp tin tặc trên mạng lưới, tức là cyber breach, rất là nhiều, và hiện tại bây giờ RadioShark vẫn chưa ra cái lời bình luận nào khác. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Ủa vậy thì nếu mà vậy thì chính phủ không can thiệp trong cái vấn đề mà bán này hay sao, Tiến Dũng?
Chính phủ không có lấy tư cách gì mà can thiệp vào cái việc này. Thí dụ như thế này, Tiến Dũng thí dụ thôi nha, mà tính không phải là nói dễ hiểu nè. Cái đài 1600, thí dụ anh Hoàng Tính mua lại đi, thì cô Thu Nga không thể nào mà giữ lại tất cả những thông tin của khách hàng đang nhận quảng cáo, đúng không? Tức là cô Thu Nga phải đưa tất cả những thông tin của khách hàng đang làm quảng cáo với anh, phải đưa hết cho anh, đúng không? Không thể nào cô Thu Nga giữ lại hết. Thì cái điều này họ làm đúng chứ không sai. Tức là khi mà những người nào mua lại cái Radio Shop thì chắc bắt buộc Radio Shop phải đưa tất cả những thông tin những người này qua để mà cái công ty mới đó có thể theo dõi hay là có thể gửi email mời những cái coupon giảm giá vân vân. Đó là cái luật chính phủ không thể nào can thiệp được.
Ừ, có thể nếu mà Tiến Dũng nói như vậy thì chúng ta cũng có thể tạm yên tâm. Chứ nếu mà Thông Hành tính thấy rằng là nếu mà chúng ta lấy một cái công ty khác đi mà lấy thì mình chỉ tập trung vô những cái công ty mà có mặt ở trong cái chỗ đó thôi. Ngoài ra nếu mà chúng ta đến người dân thì tất nhiên đó là đụng chạm đến cái vấn đề cá nhân rồi, phải không nè? Thực ra chúng ta cũng không biết là chính phủ hay hoặc là Radio Shack và những người dân của Hoa Kỳ sẽ tính toán như thế nào trong cái vấn đề này nữa đây. Nhưng mà theo Hoàng Tính nghĩ rằng là người dân cũng sẽ không thích trên cái vấn đề bán thông tin của Radio Shack trong cái thông báo mới nhất của công ty khai phá sản này.
Dạ đúng là như Hoàng Tính sẽ hẹn như bây giờ Tiến Dũng tin tưởng cái Radio Shack. Họ giữ một cái thông tin Tiến Dũng nhưng mà chưa chắc rằng cái người chủ mới này họ cẩn thận hơn. Họ có thể bị lỡ một cái gì đó rò rỉ ra rồi người khác ăn cắp cái thông tin của mình rồi sẽ làm một cái gọi là cái sự lừa đảo mới. Cái đó là cái điều hiện tại bây giờ người dân Hoa Kỳ quan tâm. Tại vì trong một thời gian dài thì Radio Shack chưa có lúc nào mà đưa ra cái biểu hiện là bị ăn cắp thông tin hết. Nhưng mà khi đưa vào một người chủ mới thì cái điều đó không có ghen tí nữa. Và đó là điều mà hiện tại bây giờ 100 triệu cái khách hàng ở Radio Shack đang rất là quan tâm.
Chiều nay.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em với tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, chào Tử Dũng, chào quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường.